RFI tiếng Việt xin kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa ông, theo tin mới nhất thì Tổng thống Donald Trump vừa lên đường trở về Mỹ mà không dự cái thượng đỉnh Đông Á. Ông đã điều Ngoại trưởng Rex Tillerson đến dự cái thượng đỉnh này thay thế mình. Vậy thì ở phía Mỹ, sáng nay có những cái lời giải thích nào về cái sự vắng mặt này của Tổng thống Donald Trump hay không ạ?
Sáng sớm quá tôi chưa thấy cái phản ứng gì ở phía bên Mỹ. Nhưng mà ngay từ trước khi cái chuyến đi Á Châu đó, thì ông Donald Trump, ông cũng không muốn đi đến dự cái thượng đỉnh Đông Á này. Là bởi vì thượng đỉnh Đông Á này là cái chỗ người ta nói những vấn đề an ninh chung và chính trị chung. Ông Donald Trump chỉ là muốn đi sang đó nói về những vấn đề thương mại, kinh tế thôi. Ông không muốn đến đó mà phải nói những cái gì mà làm cho ví dụ như là Tập Cận Bình hay là Putin hay là Duterte không bằng lòng.
Tuy nhiên, cái vế an ninh cũng là một hồ sơ quan trọng trong cái chuyến công du của Tổng thống Trump, và các cái đối tác châu Á cũng chờ đợi nhiều ở lãnh đạo Hoa Kỳ trên cái hồ sơ này.
Vâng, nhưng mà đúng là ông Trump cũng tránh cái chuyện này. Tuy trong suốt chuyến đi thì Tổng thống Donald Trump không nói gì quá khích như nhiều người đã lo, nhưng thật ra ông ta không có thông điệp gì rõ ràng đối với châu Á, Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng. Tuy ông có đưa ra khẩu hiệu gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương, làm như là chính phủ ông có một chính sách rộng lớn hơn các chính sách của các đời tổng thống trước, nhưng mà thật ra ông chẳng lý giải gì thêm một cách cụ thể. Ngược lại, ông có thể đã để lại cho giới quan sát cái cảm tưởng rằng ông đã coi trọng Trung Quốc, vì ông đã khen Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo tài ba, cũng như đã tuyên bố rằng ông không những không trách Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Mỹ, nhưng còn khâm phục là nước này giỏi trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Ngược lại thì sau khi đến Việt Nam để dự hội nghị APEC, ông lại lên tiếng cảnh cáo tất cả các thành viên đến dự rằng ông sẽ không tha thứ những nước Á Châu đã kinh niên lạm dụng mậu dịch, nguyên văn tiếng Anh là chronic trade abuses, đối với Mỹ. Có người cho rằng đây là ngụ ý đối với Trung Quốc, và có người lại cho rằng đây là để chứng tỏ với dân Mỹ trong nước rằng ông luôn luôn bảo vệ quyền lợi của Mỹ trên hết, theo cái khẩu hiệu quen thuộc gọi là America First. Nhưng tại sao ông không tuyên bố như thế trước đó, trong khi ông đang ở Hàn Quốc hay ở Trung Quốc, mà đã tuyên bố trước các đại biểu của 20 nước APEC, đặc biệt là trong khi 11 nước còn lại của Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi là TPP, và trong khi các cái nước còn lại, 11 nước còn lại đang họp bên lề hội nghị APEC để tổ chức lại hiệp định này, sau khi ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi đó. Rất may là 11 nước thành viên còn lại đã rất có quyết tâm như Việt Nam và Nhật Bản, và những nước này đã đóng những vai trò rất tích cực trong việc thúc đẩy thành lập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi ngắn là CPTPP. Lý do là những nước này muốn chứng tỏ quyết tâm của họ trong một thỏa thuận chung có ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề an ninh, đặc biệt là trong khu vực Tây Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng. Hiện nay các tổ chức khu vực như APEC hay ASEAN không phải là những nơi có thể dễ dàng đem những vấn đề an ninh ra bàn để đi đến quyết định chung. Đối với APEC thì đây là một tổ chức quá rộng và có quá nhiều lợi ích khác nhau để có thể làm việc đó. Còn ASEAN với phương thức đồng thuận thì khó có thể đi đến việc đồng thuận, đặc biệt là nếu một vài nước thành viên bị nước ngoài làm áp lực hay mua chuộc. Một tổ chức CPTPP với 11 nước thành viên có những lợi ích chung trên bình diện kinh tế và an ninh thì có thể đàm phán và quyết định các vấn đề dễ dàng hơn. Nhật là nước đồng minh lớn nhất và mạnh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, còn Việt Nam là nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực Biển Đông. Cho nên hai nước này cần phải có vai trò nhất định trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh đối với tất cả các nước trong việc trao đổi kinh tế và lưu thông hàng hải trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Như thế, tôi muốn nói rằng khi tổ chức này được thành lập, đáng lý ra là ông Trump ít ra thì cũng phải có một cái lời khen ngợi hay là cái lời gì để cho các nước củng cố tinh thần của các nước đến dự APEC. Nhưng mà không những họ không làm như vậy, mà như chúng ta nói ban đầu ở đây là đã đồng ý đến dự hội nghị thượng đỉnh về Á Châu, tức là đến nơi chốt để có thể nói những vấn đề an ninh và chính trị, thì ông Trump lại bỏ đi.
Chúng ta đã đề cập đến sự vắng mặt của Tổng thống Trump tại cái thượng đỉnh các nước Đông Á hôm nay ở thành phố Angeles của Philippines. Ngoài ra, chúng ta cũng đã đề cập đến cái vế thương mại. Thế riêng với trên hồ sơ Biển Đông, thì nhất là trong cái chuyến viếng thăm chính thức nhà nước Việt Nam đó, thì Tổng thống Trump đã nói gì trên Biển Đông, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long?
Tổng thống Trump không có nói gì về vấn đề Biển Đông hết. Nhưng mà ông có nói rằng là nước Mỹ sẽ sẵn sàng bán những cái vũ khí tối tân cho Việt Nam. Tất nhiên là ông có ngụ ý rằng là nếu mà Việt Nam mua những vũ khí tối tân này thì Việt Nam có thể tự vệ mình. Nhưng vấn đề ở đây là mua vũ khí của Mỹ rất là khó, chứ không phải là nói chơi với ông ấy đâu. Mà rồi mua vũ khí để làm gì? Để tự Việt Nam mình đối kháng lại những cái nước sẽ xâm chiếm biển đảo của Việt Nam à? Cái vấn đề này là không phải vấn đề chỉ của Việt Nam. Vấn đề này là vấn đề của cả thế giới. Mà ông Trump muốn là lãnh đạo của thế giới thì ông ấy phải ủng hộ những vấn đề về an ninh cho cả thế giới. Biển Đông là nơi rất là quan trọng, có năm là từ 50-60% của tất cả cái hàng hóa chở trên biển là đi qua khu vực đó. Mà bây giờ thì là Trung Quốc càng ngày càng lấn chiếm, càng ngày càng dọa nạt các cái nước khác trong khu vực.
Ngoài cái lời nói suông là nếu như phía Việt Nam yêu cầu, đích thân Donald Trump sẽ đứng ra làm trung gian để giải quyết cái tranh chấp Biển Đông.
Nhưng mà không có thực chất gì hết, mà đằng người khác nữa cũng như là nói ô các anh tự lo lấy đi, rồi có gì thì tôi sẽ, ví dụ như riêng tôi sẽ đi nói với Tập Cận Bình, cứ đó không ăn thua gì hết. Trước hết là một nước lớn, lớn cách mấy gì nữa là cũng phải cần có đồng minh. Cái đằng này, cái lời nói của ông ta đó là không những là cho thấy rằng không ủng hộ Việt Nam, mà cũng là không để ý đến các đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương hay trên thế giới.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long trả lời từ Hoa Kỳ.